À kìa, chị Vú, bé Ngọc nó bớt nóng chưa chị?
Chào ông, dạ em chơi nãy giờ.
Thằng bé này có phải là con của chị không?
Dạ phải, nó tên là thằng Nghĩa.
Có phải trước đây 8 năm là chị ở bên Đức không?
Dạ thưa ông, chắc ông lầm với ai rồi.
Không, tôi không lầm. Tôi đã xem thẻ kiểm tra của Lài và tôi biết trước kia đó.
Thưa ông, chuyện ấy không dính dấp gì đến bệnh tình của bé Ngọc.
Nhưng vì sao Lài ở trong nhà này? Lài có biết ông chủ của Lài là ai không?
Lúc đầu tôi không biết, vì cảnh nghèo túng lại cha tôi bệnh. Tôi ra bùng bên chợ Bến Thành kiếm chỗ làm, thì tình cờ gặp bà ngoại bé Ngọc chỉ lên đây. Tôi đâu có ngờ.
Ê, tôi thấy hoàn cảnh của Lài tôi thương hết sức vậy.
Cảm ơn ông.
Lài bỏ tiếng ông đi, Lài không thể xem tôi như bạn sao? Lài cứ gọi tôi bằng anh đi, có được không? Tôi hứa sẽ giữ kín dùm cho Lài, với điều kiện là Lài xem tôi như bạn.
Thôi cũng được, tôi xin vâng lời anh.
Tôi có nhiều chuyện muốn nói với Lài, Lài có thể cho tôi gặp riêng một nơi nào không?
Không thể được, anh nên nhớ tôi đã có chồng và có con.
Nhưng chồng của Lài đã có vợ giàu sang, bỏ mặt mẹ con em phi bơ vơ trong kiếp sống tôi đòi. Thì em còn tiếc thương chi với một kẻ phụ phàng. Anh chỉ là người bàng quan, nhưng trước một đóa hoa mặn nồng hương sắc, dầu là hoa đầm có nồi, nhưng nghĩ thấm còn tỏa ngát hương say. Thì khách yêu qua trần thế, mấy ai lại đành nhìn cho gió mưa vùi dập, mà chẳng đồng lòng chua xót như chở che. Em nói rằng đời em không cần gì nữa, nhưng con của em nó cần phải có một người cha. Em à, giữa xã hội đầy nhơ nhúc sâu xa, đầu óc đứa trẻ thơ phải cần có một căn nhà êm ấm. Nó phải được ăn ngon mặc đẹp, do một người mẹ ân cần lo lắng. Và nó cũng phải được sự khuyên răn dạy dỗ của người cha, thì nó mới được nên người. Vậy em hãy vì con mà làm lại cuộc đời.
Đời qua nhạc hương sắc hoa phai tàn, thì đành vui chôn sâu kiếp hồng nhan. Từ đây mình em sống trong quanh yêu, đã qua tháng ngày thương yêu, nhớ nhung gối mộng cô liêu. Tình ta nâng hương môi tờ ban đầu, lời thề tròn câu chung thủy cùng nhau. Dù cho ngào muôn tái thế sầu đau, vẫn không chuyển lòng son sắc, ai ân dễ nào phai màu.
Chị Vú ơi, mở cửa giùm tôi chị Vú.
Trời đó, anh qua phòng bến đi. Ai đây?
Anh là Minh đây.
Trời ơi, trở về bến đi, vậy là chết tôi rồi.
Dạ, mời quý ông lên lầu. Dạ, xin ông cho người gác đầu cầu thang giùm. Dạ đó, dạ.
Tội nghiệp anh bà Lài, em cứu giùm anh cái này đi. Anh thề anh sẽ chừa mà.
Mở cửa đi. Nói đâu rồi?
Nói nào, anh muốn kiếm cái gì?
Minh ở trong ở đâu?
Trong phòng ngủ của tôi mà có ai nữa đâu mà anh không vô.
Tốt lắm. Dạ, xin mời thưa bác Lại. Dạ, dạ ông cứ vào đây, dạ.
Em cứ nhận anh là tình nhân của em đi. Hồng đã chối rồi đó, dù em không nhận cũng không được nữa.
Anh nói ẩu hợp vào đây thì chết tôi.
Ai bên kia đó, mở cửa đi. À, mày giỏi trốn rồi đi hả? Thằng này ăn quen là trồn đèn mắc bẫy rồi con ơi. Ủa, con chị này?
Đó là chị Vú nuôi bé Ngọc mà tôi vừa mướn, lúc anh bỏ nhà đi ở luôn với con Quanh.
Chị Vú, chị Vú à?
Chị Vú, người nào đây? Có phải chị lén tôi dắt người đàn ông này vào đây không?
Không, không phải như vậy. À, thật chị cá gan làm chuyện xấu xa. Tôi tưởng đâu chị là đứa ở thật thà, nay rồi đã chỉ lợi dụng lòng tử tế, làm cho gia đình tôi mang tiếng với người ta. Nhục nhã này chị có thấm hay chưa? Xin cô đừng nhiếc mắng rầy la. Giả lại chuyện này chị chối cãi làm chi? Ơn của tôi đối với chị rất nặng nề, chị nhận lỗi này rồi tôi sẽ bỏ cho.
Ê, phải anh trai đó là ba của mày không mày?
Không, ba nó không phải ba tôi.
Vậy chứ ba mày là ai? Hả?
Dạ thưa ông chủ, ba nó đã chết rồi.
Vậy là chị ngoại tình với người này à?
Dạ đó là chuyện riêng của tôi, không can hệ chị đến ông chủ. Buông con tôi ra, không ai có quyền chạm đến con của tôi.
Xin thầy cô để chúng tôi làm phận sự.
Xin ông cho tôi nói với chồng tôi vài lời. Anh Trọng, tôi không giận anh đã nghi tôi làm chuyện quấy. Anh bỏ nhà đi theo con Quanh rồi muốn sanh sự gì nữa đây? Bây giờ anh chịu về chưa? Sự thật anh thấy đó, người kia là bạn của chị Vú.
Dạ, dạ thưa quý ông, đây là sự hiểu lầm trong gia đình tôi. Tôi xin chấm dứt vụ này.
Chị Vú, chị tốt và trung thành với chủ như vậy, không bao giờ tôi quên ơn chị đâu.
Cô ơi, tôi khổ lắm.
Dạ thưa má mới lên.
À, con mạnh giỏi hả hai?
Dạ, con cảm ơn má.
Hai con nghĩ lại, cha mẹ nuôi con cực khổ đến ngày con khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho con xong rồi á, là chỉ mong sao nhìn thấy cảnh gia đình con ấm êm hạnh phúc.
Nếu hai con cắn đắng gây gỗ với nhau hoài thì cha mẹ đôi bên không yên vui trong lúc tuổi già, lại thêm xấu hổ với bà con xóm làng, nỗi chí buồn lo rồi làm ăn suy sụp.
Hai con cứ biết nhường nhịn lẫn nhau để giữ sao cho gia đình yên thịnh. Nhịn vợ thì đâu có phải là sợ vợ, mà thằng hay ăn hay sợ bị thiên hạ cười chê.
Con là chủ gia đình phải tự sao cho em đẹp, tình nghĩa vợ chồng là chuyện tâm linh bền chặt. Đâu có giận vợ rồi con bỏ nhà bỏ cửa để đi quán và phá sự nghiệp tiêu tan.
Hai con nghe lời má mà làm lành, cho cha mẹ đôi bên khỏi phía dầu lo.
Nếu hai con thận thảo thì má cho một số tiền để mở tiệm cầm đồ và lo gầy dựng tương lai.
Tôi nội, tôi ngoại, con đi học về.
Ờ, cháu của ngoại giỏi quá ha.
Ủa, còn đứa nhỏ nào đi học chung với con đó? Con cái nhà ai vậy con?
Dạ, đó là thằng Nghĩa, bạn con đó nội.
Dạ, con có chị Vú đó má.
Con của Vú. Trời ơi, nhà nghèo đi ở đâu mà dám cho con học chung một trường với con chủ. Con chú này nó gan thật.
Kìa, má thằng Nghĩa kìa nội.
Con Vú này tệ quá à. Vào nhà thấy có khách mà không chào hỏi ai, cứ gầm mặt đi thẳng ra đằng sau vậy nè.
Dạ, dạ thưa má, có lẽ là vì chị đi ngoài nâng gắt, vào đây thì quan nghe mất, không thấy má nên chỉ vô tâm, xin má thứ tha cho lỗi lầm.
Chị hỏi đây muốn nhắc khéo cho hai con, phải biết dạy người ở cho ngoan,
chứ phải đâu chỉ đầy lo phiền dần, mà con vội vã chở che bao chữa cho đứa ở quê mùa, cho nó xem thường lễ nghi. Chị à, thằng nhỏ kia coi sáng lăng mặt mày, con nhà ai mà cũng dễ thương.
Nhỏ, lại đây bà biểu.
Dạ thưa bà kêu cháu.
Ờ, à, sao cháu không ở với ba cháu?
Dạ ba cháu ở xa lắm, ở trong rừng tận xứ Ban Mê Thuộc lận.
Mà cháu có gặp ba cháu lần nào không?
Dạ không, má cháu nói ba cháu đi hồi cháu còn nằm ở trong bụng của má cháu lận.
Cái điều này của tôi nghi quá. Cái con chú nó gặp cái thằng sở canh nào đó, nó gạt, nó lấy cho có chữa rồi nó bỏ, cho nên mẹ con nó vơ vơ vậy chứ gì.
Có phải ba cháu bỏ má cháu không? Ủa, sao cháu khóc?
Ai làm gì mày khóc cháu, hả?
Cháu nhớ ba cháu phải không?
Dạ, hồi nào tới giờ cháu không biết ba cháu. Má cháu nói ba cháu ở xứ Ban Mê Thuộc, sống chủ nhà ba của con Ngọc, cũng đi lên xứ đó lâu rồi mà còn về thăm nó được. Còn ba của cháu thì cứ đi mất biệt ở trong rừng, không biết chừng nào cháu mới có ba để được vui mừng. Hay là ba cháu bỏ má cháu rồi, lên không chịu về đây.
bà nội, ông ngoại, bà ngoại cháu đâu? Sao không ai giúp đỡ nuôi nấng mẹ con cháu hết vậy?
Dạ, cháu có ông ngoại, chứ không có bà ngoại. Ông ngoại thương má con cháu lắm, mà ngoại cháu nghèo làm thở mọc lại đau. Phải nằm ngủ trong nhà thương để người ta cho thuốc uống. Từ lúc ngoại cháu đau, nhà cháu không tiền mua gạo. Cháu phải ăn khoai mà cũng chẳng đủ no. Mà cháu không biết phải làm sao, đành bỏ cháu ở nhà vào xin ở du cho cô chủ. Để ngoại cháu và cháu có cơm ăn và quần áo bẩn đàng hoàng.
Còn ông nội bà nội cháu?
Dạ, ngoại cháu nói ông nội bà nội cháu giàu lắm, nên chê má cháu nghèo mà bỏ cháu bơ vơ. Ngoại cháu dạy, người ta đã khuyên mình thì đừng tới lui xin xỏ họ như một kẻ ăn mày.
Ngoại mày nghèo mày dạy mày nói động nghèo phát thiết. Hèn chi bên nội mày không bỏ mẹ con mày sưng sơ sức sở cũng đáng đời lắm.
Dạ cô mời cậu hai lên lầu.
Ủa con vú đây là con?
Dạ cháu tên Lài, là vú em ở nuôi con cho cô hai chủ nhà này.
Lài, nuôi vậy thằng Nghĩa này là con của...
Dạ là con của cháu.
Bộ chị thương quen với vú này hả?
Không, tôi...
Dạ có lẽ bà đây có quen với người nào đó giống tôi. Chứ riêng tôi thì mới lần đầu tiên gặp mặt và biết bà đấy. Tôi có chồng, con tôi có cha, nhưng nó vô phước thành ra đưa con vô thừa nhân. Và sau buổi chia tay tôi mang niềm ly hận, vì kể ra đi không có lối để quay về. Vì ham giàu sang mà chồng tôi bội ước cái dung thầy. Nhưng hiện giờ lòng tôi đã lạnh, không dẫn phiền người đã bỏ mẹ con tôi, mà chỉ răng lo dưỡng nuôi dạy dỗ trẻ thơ cho nó trở nên người hữu dụng, để nó đừng hóc đòi theo cha nó mà quá ra kẻ sở khanh gieo tai họa cho những ai nhẹ dạ non lòng.
Trời ơi,
tội nghiệp cho thằng cháu này quá. Lại đây bà biểu đi cháu.
Thôi xin phép bà cho cháu vào ăn cơm. Chào bà.
Con vú này nè, nó có vẻ mặt dễ coi ghê lắm, nhưng giọng nói khó ưa, nghèo sức.
Dạ thưa má, có lẽ nhắc là chuyện cũ, chị ấy nhớ tới niềm oán hận trong lòng nên nó có giọng nói khó ưa đó má.
Thôi dẹp chuyện đó đi, để lo chuyện nhà của tụi con nè. Số tiền mà 500.000 má hứa đó, chiều nay má sẽ đem lại.
Dạ hay là má để chiều nay đó, con lại nhà con còn mi con lấy, má khỏi lui tới cho mất công.
Vậy phải à chị Hội à. Thôi chị ở chơi nha, tôi về trước à.
Dạ chào chị.
Dạ chào chị. Nói với anh Tú má về nha hai.
Dạ. Má, má có thấy cảnh ngàn trai khổ sở biết bao nhiêu không? Trời ơi, vậy mà con phải sống chung với người đàn bà lang tâm chắc nết, và phải thương yêu một đứa con, một đứa con gái. Còn người vợ hiền lành đức hạnh và đứa con trai ngoan ngoãn dễ thương thì con phải xem như là một kẻ qua đường. Trời ơi, trong lúc con hưởng sự giàu sang bên nếp sông son vàng, thì vợ con phải lang thang nơi đầu đường quá chợ, bữa đói bữa no. Rồi đến ngày nay con đóng vai là chủ nhân ông, còn mẹ con lại phải ra thân người ở mướn. Má ơi, kiếp trước lại có làm gì nên tội mà ngày nay phải gánh chịu cánh đau.
Thôi con à, chuyện nó qua rồi, lỡ làm hết rồi. Bây giờ con có trách phiền má cho lắm cũng không thể nào cứu vãn lại được. Để thủng thẳng rồi má tính cho con được xung hiệp với mẹ con nó. Bây giờ má về, chiều nay con hay là vợ con gì đó qua nhà cậu còn mi lấy tiền nha con.
Dạ.
Dạ thưa cậu hai.
Em lại.
Cậu hai, cậu hai làm ơn để cho tôi được yên thân ở đợ để lấy tiền nuôi con. Cậu đừng theo báo hại tôi nữa, bao nhiêu đó cũng đủ rồi cậu hai.
Lại xem cô lên mặt anh hoài gì. Anh muốn hỏi em một câu thôi.
Cậu muốn hỏi gì thì hỏi mau đi, cô hai sắp xuống đây rồi đó.
Lại, em có gì với thằng Minh hay không? Em nói thật đi.
Chuyện đó thì tôi đã trả lời rồi.
Trả lời rồi à? Trả lời rồi nhưng tôi không tin à. Em bảo không có gì với thằng Minh hả? Hả? Không có gì à? Không có gì mà tại sao mỗi lần anh gặp nó ngoài đường thì
chuyện gì vậy hả Minh?
Cái radio kìa.
Cái radio sao đó Mình? Mà sao mình lại hỏi chị Vú?
Mới tại sao nó kêu rè rè. Nhức đầu quá mà. Kêu chứ là hỏi coi chị có biết ai dặn phá hay không. Chị không biết, đứng cái chân đó hả?
Con gái cưng của anh mới dặn phá đó chứ ai. Chị Vú, ra biểu coi.
Dạ.
Nè mình ngắm xem em mặc áo bông này có nổi không mình?
Đẹp, lộng lẫy lắm.
Mà mình có yêu em không? Kìa, sao mình không trả lời?
Sao em kêu chị Vú chi là để chị đợi đó?
Thì chờ một chút có sao. Mình trả lời em đi, có yêu em không? Yêu không?
Yêu.
Mình nói mình yêu em mà mình nhìn ở đâu vậy?
Tại có người ta kia kìa. Phải ý tứ một chút chứ, ngượng quá đi.
Gì mà ngượng? Chỉ là người ở thì chỉ phải biết khôn chứ.
Giá đò không nghe, không biết nhìn đến cảnh nô rùa. Chủ nhà đang vui hay trong giấc cũng phải làm ngơ. Sao mình lại phải giờ ý không còn hứng thú gì nữa. Bấy lâu chúng mình đã bỏ phí chuỗi ngày xuân tươi.
Lại, em làm khổ anh chi vậy? Em khinh anh hay là em muốn trả thù anh?
Tôi có làm gì đâu mà cậu nói tôi khinh cậu. Tôi chỉ muốn được yên thân để ở mướn nuôi con. Xin cậu đừng theo quấy rối phá hoại cuộc đời của tôi nữa.
Em đừng nói với anh những lời mỉa mai cay đắng. Anh biết rằng đối với em anh là một tên sở khanh khốn nạn. Vậy em hãy chửi mắng anh đi để cho em bớt giận nguôi hờn. Nhưng em đừng xem anh là một kẻ cây hèn. Vì anh không ý gạt lừa để phá hại đời em. Mà thật sự anh yêu em vô cùng, yêu mãi cho đến nay. Nhưng anh là một kẻ tầm thường, không dám tranh đấu để bảo vệ tình yêu và hạnh phúc. Giả lại em bỏ anh thì không người thúc đẩy anh vượt qua nghịch cảnh mà nghề bảo vệ chân tình. Lại ánh mắt em đang long lanh sáng ngời như nhớ lại chuyện tình gian dở. Tại sao em không chịu cùng anh nối lại mối duyên tình tan vỡ từ ngày xưa? Lại, anh vẫn yêu em.
Đừng cậu hai, thực tế là đây, tôi hiện giờ là người ở của vợ cậu. Mong cậu thương mà để cho tôi được yên thân ở đỡ nuôi con. Và nếu cậu vẫn theo đuổi quấy rầy thì tôi sẽ lo trả nợ cho cô chủ rồi tôi sẽ đi biệt tích chào cậu.
Lại, nghe anh nói nè, em Lại, em em.
Ủa, em, anh này anh kêu ai vậy kìa?
Em ơi, từ bao tháng ngày em ở phương nào mà anh trông em không thấy. Em ơi.
Thôi, ông ơi, hát bậy mà cũng hát ôm sòm.
Ở nhà mình buồn quá, mà nhớ cái bài hát gì đó không biết nữa. Nhưng thấy ý tứ ngộ nên hát cho đỡ buồn vậy mà. À sao em, má đưa đủ số 500 ngàn cho mình đem về đó không?
Đây nè, bạc nhỏ nhiều quá, ôm nặng thấy mồ.
Người ta mong có bạc nhiều, càng nặng càng tốt, không có nữa. Mình có lại chơi nặng.
Thôi đừng ở đó mà lý sự. Má biểu mình lại nhà cậu còn mi cho má nói chuyện đó.
Vậy hả? Thôi anh đi nha.
Chị Hồng, làm gì mà lăng xăng vậy? Kìa, cô Quanh, ngọn gió nào đưa cô lạc đến đây?
À, để mình cất cái này đã. Ba má chồng vừa cho nửa triệu bạc làm vốn đây. Trong đám chị em bạn gái của tụi mình chỉ có một mình chị là tốt phước nhất à. Bữa nay cô ghé lại nhà mình chắc có chuyện gì lạ đây chứ chẳng không.
Chị Vú đâu rồi?
Sao anh lại đặc biệt để ý đến chị đó?
Mối đó quài lờ mờ vậy chứ ác ôn lắm nha. Đừng có tin nó mà lầm.
Cái gì mà lầm, anh nói tôi không hiểu.
Nó tên là con Lài, nhân tình của anh Trọng hồi còn với Điền. Và họ đã thầm len với nhau trước khi anh Trọng thành hôn với chị. Kết quả là Lài thọ thai và thằng Nghĩa thành đứa con rơi.
Ghê thật chưa đâu, chuyện đó đã xưa và hôm nay nó đang mê hoặc một người rất đẹp trai và quen với tụi mình rất thân.
Ai vậy Minh?
Anh Minh mê con Lại đến quên cả tuổi tên. Thế nó muốn gì là anh cũng phải chịu theo. Anh có bạn rất đông mà hễ khi con Lại ra lệnh buộc anh phải đoạn giao là anh lập tức thanh ra.
Tức thật, không lẽ tụi mình lại thua đứa ở phía sau? Phải điều bắt nó từ chứ đừng để nó lên cao. Không lẽ vì cô đã có nơi yên thân yên phận rồi cô nỡ lòng để con Lại xó mũi anh Minh?
Nếu chị muốn trời nó thì em giúp cho chị cách này.
Hả?
Sợ chưa? Đó, đó, chừng nào khởi sự chị kêu điện thoại ra nhà hàng quốc tế bàn số 23 đó cho em hay để mừng hùng với chị nhé.
Tôi nghe theo kế hoạch của cô ngay đêm nay.
Bây giờ em về để chờ nghe tin chị thành công. Chào chị.
Chào cô.
Alo, cô Oanh đó hả? Tôi bắt đầu thi hành kế của cô đây.
Vâng.
Cô không đến được hả? Tiếc quá, chúc cô may mắn và có nhiều hạnh phúc với Lộc. Chào cô.
Bây giờ mình để cửa tủ sắt như vậy là cô ả trúng kế mình ngay. Chị Vũ ơi, xuống coi chừng cửa, tôi đi đây một chút.
Ủa, cô này nói rồi là đi rồi, không kịp chờ mình xuống nữa.
Ý trời, cửa tủ sắt không khóa vậy kia, rủi ai vào lấy trộm tiền bạc là khổ cho mình.
Thôi để mình đóng giùm cho cổ.
Bởi người ta đang cắp tiền của tôi, đang cắp tiền.
Không 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 phải vậy đâu cô buông tôi ra.
Tao cho mày mang xấu chứ buông mày ra được hả? À, cô đừng có vu oan cho tôi. Tiền của cô đâu có mất mát gì, nếu cô đánh tôi nữa thì tôi cũng nhịn cô đâu. Mày không nhịn rồi mày làm gì tao? Mày giết tao thì giật chồng tao phải không Lại?
Tôi không giật thứ gì của cô cả. Tiền cũng như chồng của cô tôi đục không thèm. Để tôi quyết lòng giành giật thì cô không hơn nổi tôi đâu. Cô đừng có vu oan cho tôi. Cô đừng ý vào mà quan hiếp tôi. Cô lên lầu tôi xếp áo quần và dắt con tôi đi ngay bây giờ. Nói cho cô biết đó.
À, tao cho mày vô khám cho mày hết trèo đèo, hết trăm phách. Alo, cảnh sát quận 3 đó hả? Dạ, tôi là chủ biệt thự Hồng Ngọc số 2, 794 trên 1A, vừa bắt quả tang chị ở tên Lại ăn cắp tiền.
À, cô, trời máu, cô ơi, tỉnh lại cô ơi, cô.
À, chị Lại, tôi bị người ta lén đập đầu, nó mặc áo trắng, quần đen, đi giày bích, chắc là tôi chết.
Cô ơi, cô đừng nói vậy cô ơi.
Chị Lại, tôi ghen với chị nên kiếm chuyện để làm xấu chị, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn phải nhận chị là người tốt. Chị Lại, nếu cô thương tôi thì sau khi tôi nhắm mắt ly trần, bỏ lại đứa con thờ nhờ chị nhó nằm nuôi dạy giùm trẻ thơ. Tuy nó có mẹ cha mà cũng như thâm, nhưng nếu tôi chết rồi thì nó sẽ bơ vơ. Cô ơi, cô chớ nói chi lời trăn trối đau lòng. Tuy mau cô ra nhiều nhưng cứu chữa sẽ hết ngay. Nhờ chỉ thương bé Ngọc mồ côi khi còn quá dại khờ, và chính nó là con tôi và Minh.
Dân, tôi hứa sẽ coi bé Ngọc như con tôi vậy. Cô ơi, cô Hồng, cô Hồng.
Tôi nghi không lầm, đúng là có án mạng thật rồi. Mời chị đứng lên theo tôi về bó.
Trời ơi, tôi không phải.
Chứng tích là rành rành, chị đừng chối cãi vô ích, đi mau.
Trời ơi, Nghĩa ơi, Ngọc ơi.
Mời chị đi mau.
Tôi vào khám là ai nuôi con tôi nè trời.